Chào mừng cả nhà đến podcast Cà phê Khởi nghiệp cùng Tùng BT. Đây là một cái podcast mà chúng ta ngồi cà phê với nhau và tôi sẽ cùng trò chuyện với mọi người về những gì đã và đang diễn ra trong cái cuộc đời khởi nghiệp, và hy vọng là xong qua quá trình đó chúng ta cùng nhau có thể trò chuyện, chia sẻ, bóc tách từ những cái trường hợp người thật việc thật. Trai không biết á, thì thật ra quê tôi ở Đà Lạt, nhưng mà tôi đã sinh trưởng và lớn lên từ nhỏ ở Sài Gòn rồi. Tôi nhớ có một cái khoảng thời gian là năm lớp 6, tôi học ở trường Lam Sơn Mượn 6. Và năm đó, thì nếu mà có ai mà có thời gian coi lại cái clip hài độc thoại Thái Sơn Dạ Thảo đó, kiểu giang hồ bị quánh của tôi, nói chung một trong clip hài độc thoại của tôi trên kênh Sài Gòn Tiếu á, thì mọi người sẽ nghe lại cái câu chuyện mà ngày xưa tôi bị bully như thế nào. Nghe nó vui á, nghe nó tức cười á, nhưng mà thật ra thì nếu mà ai đã từng bị bully trong cuộc đời của mình á, thì sẽ thấy là thật ra cái trải nghiệm nó không tốt thế nào cả. Thật ra tôi thấy cái việc mà bully càng ngày nó càng phức tạp, tinh vi. Và thậm chí là tôi thấy cái việc mà bully ở phụ nữ á, thông qua cái gọi là cyber bully, tức là bully thông qua online, hoặc là thông qua nói xấu sau lưng, hoặc là cách ly, hoặc là tẩy chay, nó còn tệ hơn là đàn ông. Tại vì thật ra đàn ông có nhiều khi đấm rồi đau thôi, rồi kiểu khó chịu thôi. Nói chung là mỗi người mỗi cảnh, mình đau thì mình mới cảm giác được. Nhưng mà cũng may là cảm giác tôi nó không có lâu, là tại vì tôi cũng chia sẻ với ba mẹ. Ba mẹ tôi thì cũng hiểu con cái, cho nên là mẹ tôi dỗ đùa cái đét. Kiểu cũng nhân tiện là trong giai đoạn này thì ba mẹ cũng làm ăn khó khăn, thua lỗ, cho nên là thôi, giờ con từ trường bán chú sang trường công lập nha. Đó, ngày xưa thì ai cũng nghèo thôi, kinh doanh thì lúc lên lúc xuống. Thì lúc xuống thì cũng nhân tiện là tôi cũng bị bully, cho nên tôi cũng kiểu ok, mẹ về em con nha, kiểu như vậy. Xong rồi mẹ tôi lên trên quận hay trên đâu á, tôi cũng chả rõ, xin cho tôi qua trường công lập. Hồi xưa á, thì tôi nhớ là hình như là cái số điểm mà để qua trường mà một trường công lập tốt, ví dụ như là hồi xưa thì ở quận 6 á, thì cái trường công lập tốt nhất nó là trường Bình Tây. Bây giờ tôi không biết là trường nào, nhưng mà lúc đó thì mẹ tôi cứ thấy tôi kiểu con tốt giỏi mà, cho qua trường Bình Tây. Lúc đó thì điểm maximum là 20, tôi được 18 chấm mấy quên mất tiêu rồi. Thì lúc đó thì qua, thì hình như là cái thầy mà kiểu phụ trách, không biết phải là thầy không hay là nhân viên phụ trách không biết, thì người ta nói là tôi chưa có đạt sao sao đó, rồi phải làm sao sao đó. Tôi cũng chẳng nhớ câu chuyện, nhưng mẹ tôi về, mẹ tôi kể lại trong uất ức là kiểu mẹ nói chuyện với thằng đó, mẹ thấy cái khó chịu lắm. Mẹ nói giờ tôi nhà tôi vậy đó, tôi khó khăn vậy đó, anh chuyển sao chuyển, miễn công lập nào cũng được. Cái sau đó tôi nhận được quyết định chuyển qua trường Văn Thân. Không biết Văn Thân giờ nó làm sao, nhưng mà ngày xưa á, là trường đó là trường gọi là khét tiếng nhất ở quận 6, nổi tiếng lắm. Ai mà nói là học trường Văn Thân á, là cũng sẽ được nể nể á, mà không phải là nể theo kiểu học giỏi, mà nể theo kiểu giang hồ hồi xưa thôi, bây giờ thì chắc không còn như xưa nữa. Thì hồi xưa á, là khét tiếng ở chỗ là quận 6 biết là đánh lộn với học sinh trường nào đừng đánh lộn với trường Văn Thân. Tại tụi nó liều lắm, tụi nó ghê lắm, tụi nó kiểu giang hồ lắm, kiểu bè kiểu phái đồ này nọ các thứ, đập tụi nó chém cho. Ngày xưa là như vậy, kiểu giống như là tôi có cảm giác là kiểu trên trời sập đổ luôn mọi người. Kiểu như bây giờ mình trốn một thằng giang hồ, xong mình được mẹ cất nhắc, mình được mẹ cho lên level, cái mình vô một cái trường toàn giang hồ luôn. Tôi nhớ những ngày đầu mà tôi dắt xe đạp vô trong trường, tôi run như cày sấy luôn mọi người. Nhưng mà được cái đi vô xong rồi tự nhiên học cái lớp đó này. Tôi học lớp 7A1. Hồi xưa là 7A1 là cái lớp mà học sinh giỏi nhất, hoặc là có thể nói là chắc là cái lớp duy nhất mà học sinh muốn học hay sao. Rồi đi vô đó, tôi bắt đầu tiếp xúc với đứa này đứa kia, thằng này thằng kia, con này con kia, hồi xưa gọi nhau như vậy. Và cái đặc điểm của những bạn học sinh này so với lại những bạn học sinh mà ở trường bán chú Lam Sơn của tôi mà tôi học á, là nghèo, siêu nghèo luôn, nghèo kinh khủng. Tôi có một vài trường hợp là ví dụ như là tôi học chung với một thằng tên là Trung. Nhà bạn nghèo đến mức là khi mà tôi tới nhà bạn á, là nhà bạn trên một cái bãi phế liệu mọi người. Là tất cả đều tạm bợ phế liệu, mọi người ăn trên phế liệu, ở trên phế liệu, xong đi ra làm công việc phế liệu. Nghĩ đen luôn mọi người. Hoặc là thằng Tùng lớp học tập đi, rất là giỏi, rất là đẹp trai, nó lộn cũng giỏi nữa. À, nó là cái thằng lâu lâu sẽ đứng ra bảo vệ lớp trước vài thằng giang hồ lâu lâu vô chọc ghẹo hay gì đó, khêu khêu hay gì đó, kiểu như vậy. Cho nên nó được nể lắm. Và thằng quỷ đó, là ngoài cái việc là đi học ra, thì tôi nhớ không lầm là ngày xưa là ba nó có một cái xe hủ tiếu gõ, và nó phải kiểu chặt gỗ rồi đi bưng hủ tiếu cho ba nó, vậy mà nó vẫn học giỏi nhất lớp. À, rồi tôi cũng có quen thằng tên là Hưng, cũng thân lắm hồi xưa. À, bây giờ hình như vẫn đang hoạt động đoàn, hoặc là hình như đang bán bảo hiểm, tôi cũng nhớ lắm. Là hồi xưa thì nó cũng học giỏi tàn tàn thôi, nhưng mà được cái rất là chăm chỉ. Nhà nó trên một cái sông nước đen. Nhớ cái thời mà kiểu nhà nước Việt Nam xuất bản ra cái đồng xu không? Nó khoe tôi á, là cái đồng xu để nhà nó là đâu đó cỡ ngày mấy á, là nó rỉ sét toàn bộ toàn tập luôn. Không phải chỉ vì cái đồng xu ngày đó của Việt Nam chất lượng nó kém quá, mà còn vì cái sông nước đen á, nó không như bây giờ. Nó bốc ra một mùi hôi thối và hóa chất độc hại. À, và những đứa đó nó vẫn học rất giỏi, nó vẫn thi cấp quận, đậu này nọ các thứ. Và nó mang cho mình một cái động lực rất là lớn. Tại vì nhà tôi dù kiểu danh nhân mọi người, kiểu nghèo tới đâu đi nữa thì vẫn giàu hơn tụi nó. Và mình nhìn á, thì mình thấy được cái chuyện là à, nhìn lên trên thì đúng không bằng hai, nhìn bên dưới á, thì mình thấy có nhiều người có cái điều kiện tệ hơn mình. Thật ra thì nghe nó hơi ngụy biện, nhưng mà khi mà mình ở bên sát bên á, mình thấy họ nỗ lực như vậy, mình thấy họ cố gắng như vậy, mình thấy họ vươn lên như vậy. Và tất cả những cái đứa mà tôi vừa kể á, thì nó đều có những cuộc sống mà tốt hơn ba mẹ nó nhiều. Tại vì nó luôn có một ý chí vươn lên, nó luôn có một cái tinh thần rất là lạc quan. À, nó không có tiêu cực nha, nó chấp nhận những thứ nó đã và đang có. Nó chỉ đơn giản là muốn mọi thứ tốt hơn lên. Và thế là nó cố gắng. Và thế là nó tập trung vào một thứ mà nó tin là có thể thay đổi được cuộc đời nó. Và cũng vì một phần là không có lựa chọn khác, là học. Tôi mới một bữa, tôi mới chạy xe vòng vòng đi Sài Gòn, vô tình lạng qua lại cái trường Văn Thân hồi xưa. Cái tôi dòm lên trên tên trường, cái kiểu nó biến thành trường tiểu học rồi. Ngôi trường mà dạy cho tôi một cái bài học quan trọng cho cuộc đời như vậy, tự nhiên biến đâu mất tiêu. Ôi, ngôi trường giang hồ lừng lẫy ngày xưa của tôi đâu rồi? Ui, cái ngôi trường mà ngày xưa mà tôi có tham gia một trận đánh rất là lớn của trường Văn Thân, đánh lộn trường Lam Sơn, trời, đánh thắng oanh liệt luôn. Ghê, Lam Sơn kiểu đem đâu đó 10 cái kiếm nhật qua đánh lộn với lại 50 đứa Văn Thân tay không tất sắc. 50 đứa Văn Thân bay vô đập luôn. Trời ơi, thiệt tình. Tôi sợ quá trời sợ, tôi trốn luôn mọi người. Quá là hèn luôn. Đó. À, ngày xưa là vậy, hèn lắm. Giờ chắc gặp trường hợp là 10 thằng đem kiểu kiếm xong tới mình, chắc tôi cũng chạy cho nhanh. Nói thiệt mọi người. Đó. Chứ mình đánh đâu lại đâu. Mình không đánh một trận chiến mà mình biết chắc chắn mình sẽ thua. Ờ, mà nghĩ đi nghĩ lại, thì khi mà thỉnh thoảng mình quay về thăm trường mình, thì ngoài cái việc nó gợi nhớ những cái ký ức ấu thơ của mình, tuổi thơ của mình, nó làm cho mình tích cực, niềm vui hơn. Nó cho mình một cảm giác rất là hoài niệm á. Có bao giờ mọi người đứng trước cái trường cấp 2 của mọi người cảm giác hoài niệm, cảm giác nhớ là ngày xưa, nó làm cho mình tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn đúng không? Nó làm cho mình có một cái nguồn cảm hứng, là tại vì mình nhớ lại những cái lúc mà mình thật sự mình thay đổi, mình có động lực và cảm hứng trong tương lai. Và để thật ra là để mình so sánh lại với mình ngày xưa, để mình ghi nhận những sự trưởng thành nhất định. À, và khi cái trải nghiệm mà đứng đó và nhớ lại những ký ức ngày xưa á, nó khiến cho tôi nhớ lại cái chuyện mà những cái ký ức mà mình đã vượt qua những chuyện khó khăn như thế nào. Và nó cho mình một cái động lực là khó khăn ngày xưa mình đã vượt qua được như vậy. Thậm chí có một số khó khăn mà đã ảnh hưởng tới tính mạng của mình luôn, vậy mà mình vượt qua được. Vậy thì những cái khó khăn bây giờ mình đang đối mặt, ôi sao, nó có là gì đâu, nó là một kiểu suy nghĩ. Rồi mình nhớ lại là Ngày xưa nhờ những cái tấm gương sáng ngời ở bên cạnh mình, những cái người mà mình bên cạnh mình cảm thấy là có một cái nguồn động lực để mình đi lên phía trước như thế nào. Từ đó thì mình có sự lựa chọn tốt hơn cho mối quan hệ hiện tại và trong tương lai. Và chắc là một điều tôi rút ra nữa, khi mà tôi quay lại trường cấp 2, cái trường huyền thoại của tôi, cái trường nó tạo ra Tùng BT như bây giờ, cái trường mà làm cho tôi kiểu vừa đầu đường xó chợ và sống riêu như bây giờ. Mặc dù thật ra thì nó để lại kiểu giang hồ nhiều hơn cho tôi, nhưng mà kiểu giang hồ tốt mà nghe không, kiểu giang hồ ngầu á, kiểu mà chúng ta đã sống sót qua giai đoạn đó, nó làm cho tôi tự hào VL mọi người. Thì một cái bài học cuối cùng á là mình phải luôn học cuộc đời của mình á. Mình muốn mọi thứ nó tốt hơn, hoặc là mình bế tắc, hoặc là mình đang trong bất cứ một giai đoạn nào trong cuộc đời, một cách duy nhất là mình học để mình phát triển, để mình nỗ lực, để mình vượt qua khó khăn trong hiện tại, để mình có được một tương lai tốt hơn. Tại vì những đứa trẻ rất nghèo đói từ cái gia đình vô cùng nghèo khổ của tụi nó ngày xưa, nhờ sự nỗ lực, nhờ sự cố gắng, tụi nó đã phát triển trở thành một con người khác, lên một tầng lớp khác, có một cuộc sống khác. Vậy thì tại sao chúng ta chỉ bế tắc một cái phần nào đó nhỏ trong cái cuộc đời của mình mà chúng ta không thể vượt qua được? Tôi tin là chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta hoàn toàn có thể sống sót, chúng ta hoàn toàn có thể nỗ lực vượt qua, và chúng ta sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn mọi người. Tôi là Tùng BT.